Mình trồng cây nào thì hưởng quả ấy, mà nếu mình không trồng thì không hưởng được. Giờ đây, điều thứ nhất tôi nói với anh chị em đó, ba điểm: đa tài, đa ưu, đa tử, đa loạn, mà đa thọ thì đa nhục. Làm sao cho khỏi cái ấy? Tất nhiên phải có cái đạo đức bỏ vào đấy. Tất mình chúng ta không thể làm được. Bây giờ anh chị em hỏi thì cái nước Hoa Kỳ này họ cũng giàu, mà các cái vấn đề ấy họ cũng không làm được. Họ làm máy móc thì được, mà cái đó không được. Bởi vì sao? Cái đó là thuộc về ơn Chúa và sự cộng tác của mình. Cái đó sức loài người không làm được, phải có ơn Chúa. Vì vậy mà hội thánh mới, Chúa Giêsu mới lập ra là chúng ta chịu các phép bí tích, thì nó ơn Chúa thì mình mới làm được. Còn không có ơn Chúa thì không làm được. Không ai có thể làm được. Và điều thứ hai tôi nói với anh chị em, tôi nhắc lại là ba cái mẫu ấy: nước tàu, người tàu đến đất Mỹ, người Nhật đến Nam Mỹ và người Ái Nhị Lan đến Mỹ, đến Úc. Thì anh chị em thấy có ba cái mẫu ấy. Và bây giờ chúng ta đến sau họ thì chúng ta còn có những may mắn khác và những cái phát triển khác, khoa học khác, thì anh chị em thấy khác rồi. Nhưng mà chúng ta phải làm thế nào để cho thành công trong những điều đó? Sau khi thấy ba cái điểm ấy rồi thì anh chị em, tôi muốn nhắc với anh chị em một điều. Anh chị em gặp khó khăn, những sự khác biệt giữa tâm lý và nhất là tuổi tác đối với giới trẻ. Trẻ thì thấy khác, mình thấy khác, xã hội này khác, xã hội bên mình sống xã hội bên mình lâu, mình sang đây thấy xã hội này thay đổi, mình thấy khác. Trẻ qua cái nó đồng hóa ngay, nó thấy khác mình. Và nhiều khi anh chị em lấy làm khó, lấy làm khó. Dĩ nhiên điều ấy không thể nào chối cãi được, bởi vì khác biệt hẳn tuổi tác, môi trường và những cái cảm xúc, những cái nguyện vọng khác nhau. Nhưng mà chúng ta cần phải có một sự thông cảm, thì chúng ta ở với con cái chúng ta, với giới trẻ, chúng ta mới gần nhau được. Và chúng ta mới có thể là giáo dục cho con cái chúng ta được. Ông Albert Einstein là một nhà bác học trứ danh. Và ông Schweizer là một bác sĩ mà đồng thời là mục sư, hy sinh cả cuộc đời để lo cho những người nghèo, nhất là những người phong hủi ở bên Phi Châu. Thì hỏi ông rằng làm gì để cho con em mình được tốt, cách nào giáo dục tốt nhất? Thì ông Schweizer đó cũng nói rằng thứ nhất là làm gương tốt, thứ hai là làm gương tốt, và thứ ba là làm gương tốt. Sáng này bố mẹ đánh con dậy, đi xem lễ đi con, đi mau đi, bỏ đạo, mày bỏ đạo rồi. Rồi nó đi rồi mình ngủ. Như thế thôi. Rồi thì nhiều khi nào mắng con lắm thì bỏ. Đó, con cái à, đồ con với cái nó giống ai không biết. Thì trong bụng đó nó nói giống bố với giống mẹ chứ giống ai. Đấy, tùy nơi mình. Do đó vua Napoleon một ngày kia tiếp các bà mẹ, và vua Napoleon đã đố các bà mẹ: tôi đố các bà, các chúng ta phải dạy con lúc mấy tuổi? Có bà thì nói dạy con thì dạy thuở nên ba chứ cái gì nữa, nhưng trước thì nó có biết gì đâu mà dạy, cho nó ăn cho nó bú là đủ rồi. Vua nói không được. Bà kia nói khi nào nó đi xưng tội, chịu lễ lần đầu thì dạy nó. Vua nói cũng không được. Có bà khác thì nói rằng khi nào khởi sự là nó biết nói thì dạy nó. Vua nói với nó, nói với bà ấy, các bà không được đâu. Thế thì thưa ngài, phải dạy lúc nào? Vua Napoleon nói rằng dạy con thì dạy 20 năm trước khi nó sinh ra. Phải dạy nó 20 năm trước khi nó sinh ra, nghĩa là dạy chính mình mình. Dạy chính mình mình thì sao mình thế nào thì sinh ra con như vậy. Cái đó là tự nhiên. Hổ phụ thì sinh hổ tử. Thế đó rồi. Và nếu bây giờ mà cứ đợi là để gửi con bữa nào anh nhớ thì cho anh đi viện trẻ có bài sơ lo thì tính cái đấy là chịu rồi. Không được đâu. Ai lo cũng không bằng mình lo hết. Cái trường thứ nhất là gia đình. Trường thứ nhất là gia đình. Không có cách nào mà thay gia đình được. Anh chị em thấy giáo hội bên này cũng gặp nhiều khó khăn. Không có linh mục nữa, không có tu sĩ nữa. Và đến sau rồi cũng đến cộng đoàn chúng ta. Bây giờ nói vậy đấy, chứ vài mươi năm nữa thì các cha đi vào nhà hưu dưỡng đồng công thì đã hết rồi. Và vài mươi năm nữa thì tôi cũng trở về tro bụi rồi. Và vài mươi năm nữa thì lớp trẻ không đi tu nữa. Chừng đấy người Việt Nam đây không có cha nữa đâu. Bây giờ phải lo trước. Ngày xưa nước Mỹ này gửi bao nhiêu vị truyền giáo đi các nơi chứ không phải thiếu đâu. Bây giờ thiếu. Bởi vì sao? Bởi vì có linh mục hay không, có tu sĩ hay không, nước Mỹ này mỗi một tháng phải đóng cửa bao nhiêu trường học của giáo hội, bởi vì không có các sơ, không có các sư huynh mà lo các trường nữa. Thành thử, bởi vì sao mà không có ơn gọi được như vậy? Bởi vì có gia đình đâu nữa mà có ơn gọi. Gia đình thì gặp tai nạn, ly dị, vợ chồng không đoàn kết với nhau. Gia đình chỉ có một đứa con, sức mấy mà cho đi tu. Có một đứa thôi thì không cho đi tu. Mà cho đi tu thì cũng khó ở được vì bố mẹ cưng nó quá đi. Có một đứa thôi, bây giờ bảo nó hy sinh sao được nữa. Thành thử thì hết ơn kêu gọi. Không phải là trẻ nó không muốn đi tu, nhưng mà bởi vì gia đình không phải là cái nơi để mà ươm được những hạt giống của ơn thiên triệu. Và khi không có linh mục nữa, không có tu sĩ để lo cho các trường nữa, lo cho các bệnh viện nữa, thì làm sao mà ở trường còn dạy đạo nữa. Một số lớn bây giờ trẻ con ở trong các nước Âu Mỹ không nghe nói đến Chúa ở trong các trường nữa. Và vì thế thì gia đình nó lại lôi thôi. Và lại gia đình lôi thôi thì không có linh mục và tu sĩ nữa. Cứ quanh như vậy. Chứ không phải là vì giáo hội đòi hỏi quá rồi nó không đi tu ra. Bởi vì cái chính là nơi gia đình. Nơi gia đình. Mà vì sao Đức Thánh Cha cứ nhấn mạnh, Đức Thánh Cha cứ kêu gọi, cứ an ủi, khuyến khích các gia đình? Bởi vì Đức Thánh Cha biết đó, gia đình là cái nền tảng của giáo hội thực sự. Mình nói giống như làm văn chương cho vui, gia đình nền tảng của giáo hội, là của đất nước. Mình nói cho vui thế thôi, nhưng mình không ý thức, mà thấy là cái trách nhiệm của mình, vai trò của mình rất quan trọng đối với hội thánh và đất nước. Bởi vì nếu mà mình không để cho con cái được hưởng một bầu khí trong lành đạo đức trong gia đình thì thôi đừng có mong. Bởi vì sao? Con cái thì một tuần đến nhà thờ, may nó đi xem lễ một lần, nghe cha giảng một lần thôi. Mà có bữa thì cũng quên hết, không biết hỏi ai nữa chứ. Bởi hỏi bố mẹ thì bố mẹ cũng chả nhớ. Rồi còn cả tuần thì nó ở với gia đình, ở với học đường, mà ai giáo dục nó? Chỉ có tivi giáo dục nó thôi. Anh chị em về xem lại thì TV giáo dục nó thế nào. Chính cái điều ấy là một điều rất quan trọng mà tôi muốn nêu lên với anh chị em. Vậy thì đối với chúng ta, khi nãy tôi nói này, ba nước là mẫu cho anh chị em này. Rồi ba cái điều mà phúc mà có thể thành ra họa cho chúng ta này, là đa tài, đa tử và đa thọ. Một là phúc, hai là họa thì cũng do chúng ta.